Xin chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 33 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Chào Bình Minh, tiết mục vấn đề hôm nay và với sự tường trình từ Phi Luật Tân do phóng viên Dương Phục của Đài Sài Gòn 900 AM và 1600 AM ở Đà Lạt. Xin chào anh Dương Phục ạ.
Xin chào anh Quang Hưng, đây là Dương Phục có Thanh Thủy, đường nói chuyện tại Taco Plan, tức là cái thành phố mà chúng tôi hoạt động. Suốt ngày hôm nay nó là một thành phố trung tâm của tuần báo hay ạ. Trong suốt ngày hôm nay từ sáng sớm cho đến giờ này là 10 rưỡi đêm giờ của địa phương đây thì chúng tôi liên tục di chuyển. Ngày hôm nay thì thời tiết không phải là tệ, nóng nhưng mà không nóng lắm, nhưng mà cái mức độ mà hoạt động hôm nay làm cho cả phái đoàn gần như là mệt như. Chúng tôi vừa mới trở về cái nơi mà chúng tôi ngủ ở Taco Plan có vài phút đồng hồ trước cái giờ. Này tưởng là về không kịp, có rất nhiều lý do tưởng là buổi phát thanh hôm nay đã không thể thực hiện được. Bởi vì trên một cái xe tải mà chúng tôi di chuyển chung với những cái đồ đạc để đi cứu trợ, cũng như những cái chuyên viên về y tế để đi tới một cái vùng rất là xa xôi. Bình thường đó đi vào cái đường rất là hiểm hóc, về đường bộ khó đi lắm, toàn là đèo và rất là nguy hiểm. Đi như vậy phải khoảng ba tiếng đồng hồ mới tới một cái địa điểm, một cái làng rất là xa xôi, ở một cái nơi rất là hẻo lánh, gần như là trước cái ngày không có được cứu trợ bao giờ. Chúng tôi tới đó. Và cái địa điểm thứ hai, điểm sau khi mất khoảng 3-4 tiếng đồng hồ, còn được tại nơi tiếp xúc với cả hàng trăm người dân địa phương chữa bệnh phát quà, thì chúng tôi di chuyển đến cái địa điểm thứ hai tại một cái làng xa hơn nữa. Thế nhưng mà nó có cái trở ngại là đường nó hóc hiểm quá. Chiếc xe vận tải chở chúng tôi đi trên đèo quá ư là nguy hiểm, tới một khúc mà đường nó bị lở. Không dám vượt qua, thành thử đành phải quay trở lại, mà một chiếc xe mà để mà U-turn lại quay ngược lại trên đường đèo thì khá vất vả, cả tiếng đồng hồ vẫn chưa có thể lùi tới và lùi được. Thành ra chúng tôi quyết định rằng là thôi ngưng tại trên lề đường nghỉ ngơi, và đó cũng là một cái làng nhỏ, thành thử dân làng túa ra. Và những dịp đó thì chúng tôi lấy đồ cứu trợ ra để mà phân phối, mặc dù đó không phải là địa điểm được đến. Và cuối cùng thì tất cả các đoàn họp nhau lại để xem là có quyết định đi tới cái địa điểm thứ hai hay không, bởi vì khá là xa, đi đến nơi trời tối rồi thì không còn tiếp xúc, không còn làm việc được, không chữa bệnh được, không phát quà được, thì quá tối ở một cái làng xa. Cuối cùng thì cũng quyết định mọi người được quyết định là vẫn phải tới, là vì lý do cái dân làng nó được báo trước và người ta chờ đón như vậy, thì mình không thể mà nỡ để mà bỏ qua mà không tới. Tại vì chúng tôi ở cái Taco Plan, chứ nhưng mà những cái làng mà chúng tôi đến nó xa Taco Plan lắm. Thì thế nên cuối cùng thì cũng mọi người quyết định là vẫn tới. Và tới thì cái khung cảnh thì không thể tưởng tượng được. Cũng rất là may là quyết định như thế, còn bằng không đó, thì người ta vẫn tiếp tục chờ đến mà đông nghẹt người. Nếu mà không tới thì đã gây thất vọng, biết chừng nào cho người dân làng đã được thông báo là có phái đoàn từ Hy Tâm tới. Và vì thế cho nên làm việc suốt đến tối, bởi vì tới khi mà không còn hoạt động được nữa thì mới bắt đầu lên xe, và bây giờ mới về được trở về cái nơi chúng tôi cư ngụ ở Taco Plan, tức là nhà của một người quen của ông Dr. Salazar, là một doctor người Phi gốc Mỹ, cũng đi từ Hưu Tâm cho mấy cái đoàn, và cuối cùng thì ông có căn nhà ở tạm do người em của ông ở đây cho mượn. Thì nói tóm tắt một lời như vậy để mà kể lại cuộc hành trình từ sáng đến giờ cho tới khi anh Huy Cường gọi. Và cũng rất là may và cảm ơn anh Huy Cường gọi trước, còn bản thân chúng tôi không thể nào liên lạc được, thì cái khu vực này nó không hề có wifi, không có net gì cả, thành thử không thể nào mà sử dụng cái điện thoại đem theo, cần phải có net, phải có wifi thì mới có thể hoạt động được. Nhưng mà cái điện thoại chúng tôi đang dùng là điện thoại mua ở đại địa phương này là rất là rẻ, chỉ có $20 thôi, đem cái sim để vô thì vì thế cái nền ở bên Mỹ mới gọi qua chúng tôi mới nghe được giờ này. Chúng tôi muốn check lại là nguy cơ anh Quang Hưng có đường nghe chúng tôi không trước khi chúng tôi chuyển máy cho người bạn đồng nghiệp là Vũ Thanh Thủy để mà tường trình tiếp những cái hoạt động cho ngày hôm nay. Anh Quang có nghe chúng tôi nói không ạ?
Nghe rất rõ anh Phục ơi.
Dạ vâng, ở bên Dallas thì nghe anh Dương Phục rất là rõ. Dạ vâng.
Chào anh Quang Hưng.
Dạ vâng, chào anh. Hỏi anh như thế này anh Dương Phục. Dạ vâng.
Vâng, Vũ Thanh Thủy xin chào anh Huy Trường, chào anh Quang Hưng, chào quý khán giả tại Houston cũng như tại Dallas. Thì anh Dương Phục đã vừa trình bày một cách tổng quát về cái hoạt động của chúng tôi cho ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên làm việc ở đây, những ngày vừa rồi đi qua đây là trong cái giai đoạn chuẩn bị kiểm soát các gói quà đóng gói như thế nào, cũng như là cái xem có nhu cầu cần mua thêm thuốc men và những cái vật phẩm như thế nào. Và rồi cũng đồng thời cũng chờ đợi những người bạn đồng hành lần lượt tới trong những ngày qua. Thì ngày hôm nay, đêm ngày hôm qua thì về tới đây, tới Tacloban của ngày hôm nay là cái ngày làm việc. Ngày làm việc rất dài, đi từ 7 giờ sáng, bây giờ tới 10 giờ, hơn 10 giờ đêm mới về trở lại cái địa điểm này. Nhưng mà ai cũng mệt phò ra và ai cũng ít đẫm mồ hôi tại vì nó nóng vô cùng, thời tiết thì không nóng. Nhưng mà chúng tôi làm việc ngay dưới buổi trưa thì dưới trời nắng. Thì có qua ba cái tấm lều, một cái lều dành cho 6 bác sĩ khám bệnh cho khoảng 300 bệnh nhân, một cái lều khác dành cho 2 nha sĩ khám bệnh cho 100 những người cần nhổ răng, và một cái lều để phát thuốc. Thì ngay dưới trời nắng vì vậy nóng lắm. Cái địa điểm sau thì lại trong một cái vận động trường thì lại nó lại hầm vô cùng, cho nên ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng mà tinh thần ai cũng rất vui tại vì thấy mình đã làm được làm được những cái việc hữu ích và thấy được cái nỗi cái niềm vui rạng rỡ của những người được đến khám bệnh phát thuốc cũng như là trẻ em được những món quà mà đồng bào tại Hy Sơn đã gửi qua qua chúng tôi mà đem chuyển giao tới tất cả mọi người, và ai cũng rất là cảm động. Và họ hai cái địa điểm này họ đều nói rằng từ hôm cơn bão xảy ra tới bây giờ chúng ta cũng như trên thế giới thì gọi là bão Haiyan, bão Hải Yến, nhưng mà người chính khi là tân đó theo cái cách sắp xếp tên bão của Phi Nhật Tân thì người ta lại gọi là bão Yolanda chứ không phải là Haiyan. Thành ra họ nói từ khi mà tên bão xảy ra vào tháng 11 tới giờ thì chưa có một phái đoàn nào đến những cái làng hẻo lánh này cả. Hẻo lánh là rất là nghèo vô cùng. Thành ra người dân sinh của chúng ta qua phái đoàn y tế này đã đem được rất nhiều niềm vui tới và cho tổng cộng cho như vậy là cũng khoảng 600 nạn nhân của cơn bão cho ngày hôm nay, thưa các anh.
Vâng,
vâng, như vậy thì mời Quang Hưng.
Dạ vâng, chào chị Vũ Thanh Thủy. Dạ vâng, chúng tôi nghe giọng của chị Vũ Thanh Thủy rất là rõ từ Tacloban ở bên Phi Luật Tân. Là trong cái thời gian gần đây thì chị đang ở ngay cái chỗ gọi là cái trung tâm bị xem là cái nơi mà bị cái trận bão Hải Yến nó tàn phá nhiều nhất, thì chị có nhìn thấy về cái sự hồi phục của cái thành phố đó hay không? Chúng tôi cũng nhìn thấy là cũng có một số những cái tổ chức họ xây dựng lại cái nhà đó. Vâng, thì chị thấy như thế nào ạ?
Vâng, cảm nhận là thành phố này nó hồi phục rất là tương đối là nhanh lắm so với lại những nơi khác trong quá khứ mà chúng tôi đã đi qua 6 tháng sau cơn bão, sau cơn động đất ở tại Haiti thì tình trạng vẫn còn tệ hại, hay là 3 tháng sau cái cơn tsunami ở bên Nhật, động đất ở bên Nhật thì những cái nơi đó vẫn còn rất là nhiều tàn. Ở bên này họ hồi phục rất là nhanh, nhưng mà nó lại có một cái lạ lùng như thế này, thưa các anh. Tức là vì cái sự hồi phục đó thì ta mới nhìn thì chúng ta không nhìn thấy cái nó thê thảm kinh khủng như là trong những ngày đầu. Tuy nhiên cái điểm mà đáng nói của bão Haiyan đó là toàn cái khu vực Tacloban là rất là rộng, qua nhiều cái tỉnh khác nhau, thế mà nó đều bị một cái mức độ như là một hủy hoại nửa phần của cái cơn bão này. Không phải chỉ một nơi như hồi bão ai chúng ta chỉ cái vùng Houston bị thôi, còn Houston thì là tương đối rất là nhẹ, còn đây cả một cái vùng mênh mông suốt cả chiều ngang đi hàng 5-6 giờ đồng hồ đường, tức là khoảng cả đến cả trăm mai bề ngang bề rộng đều là bị một cái mức độ tàn phá như nhau. Tại cái cơn bão Haiyan là một cái trận gió lốc nó xảy ra mà hoàn toàn bất ngờ, mặc dù trước các thời tiết cũng có nói là sẽ có bão tới, nhưng mà người ta vẫn cứ chờ đợi là trời phải mưa và phải âm u. Lúc bây giờ họ bảo nói hơn 6 giờ sáng mà trời đã lên và tươi sáng, không có một cái, không có vẻ một cái dấu hiệu gì cả. Thì đúng một cái là cơn bão tới và nó xoáy tròn đi, vì vậy nó tàn phá cả một cái vùng rất là rộng mà một cách hoàn toàn bất ngờ. Cho nên cái số người thiệt mạng mới nhiều như vậy. Nhưng mà cái mức độ mà anh Quang hỏi về cái sự mà hồi phục của thành phố này là ở cái chỗ này, là mặc dù bão diệt nhà cửa họ, hầu như tất cả mọi nhà đều bị chóc nóc cả, và có những cái nhà thì thành bình địa, nhưng mà người dân ngay vài ngày sau đã trở về, tại họ không có nơi trốn nào để đi. Ở bên này cái hệ thống mà cứu trợ và những cái trung tâm tạm cư đó rất là eo hẹp, bởi vì người dân thì lại đông, thành các chỉ vài ngày sau họ trở về và họ từ những cái bức tường đổ nát của nhà họ, họ căng lên những tấm lều bạt của American Red Cross, của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, của UNICEF, của USAID, là các cái quốc gia quốc tế cứu trợ. Họ chỉ căng lên những cái tấm lều che tạm ở trên đầu và giờ họ vẫn tiếp tục ở. Ngay như ngày hôm qua khi mà chúng tôi tới đây dự một thánh lễ ngày chủ nhật ở một cái thánh đường ở ngay tại thành phố Taco bên này đó, mặc dù cái tháp chuông thì đã được sửa chữa nhưng mà nhà thờ thì vẫn bẻ đi rột, trời thì không mưa nhưng mà sợ sàn nhà thờ thì ngắm nước, thành ra mọi người là phải sẵn quần sẵn áo lên vào để mà dự lễ, và rồi thăm cái lễ thì là điện tắt phục. Nhưng mà người dân ở đây họ rất quen, từ hôm bão đến giờ họ quen những cái điều đó lắm. Thành ra điện vừa mới tắt, trong khi mọi người phái đoàn còn đang ngơ ngác thì lập tức những người bận lễ giúp lễ hay là những người dân họ đã bật ngay đèn pin lên, và họ người ta cũng cầm theo những cái đèn pin rồi bật những cái nến lên để mà tiếp tục cái thánh lễ cho đến lúc mà điện trở lại. Cái tinh thần của người dân ở đây họ thích ứng rất là, và dĩ nhiên là mặc dù họ có những cái sầu thảm buồn khổ của cái hậu quả của cái cơn bão, nhưng mà họ cũng có lẽ là một cái tinh thần, một cái sắc dân lạc quan hiền hòa, thành ra họ cũng sống thích ứng với những cái điều này rất là nhanh. Trưa nay khi mà chúng tôi đi đến cái khu vực cái thành phố Tabango ở cách đây hơn ba tiếng rưỡi đồng hồ lái xe đó, thì mới thấy rằng dọc bên bờ biển đó, cái quang cảnh y như là cái quang cảnh của thành phố Galveston sau ngay sau cơn bão Ai vậy. Cái khu đó thì ít được hồi phục hơn, nhưng mà những người dân mà sống thảm não và nghèo khổ vô cùng, và không có vì cứu trợ chỉ đưa đến những cái vùng ở Sacramento mà thôi, chứ những cái vùng xa không hề có. Thành ra người dân họ rất là thiếu thốn thực phẩm và những dụng cụ cần thiết, cho nên phái đoàn y tế đã nghe tin phái đoàn y tế tới, họ rất là mừng và họ đã sớm chờ đợi từ buổi sáng để mà chờ đợi mọi người và nhận những cái tặng, những cái vật phẩm rất là căn bản nhưng mà cần thiết cho người dân. Ví dụ như trẻ con thì có thể cái tật rồi sách đi học, rồi trong đó có những sách vở bút cần thiết, bút chì tô màu gửi cho các em từ hôm bão tháng 11 tới bây giờ là toàn bộ, với cả một cái vùng gọi là tỉnh Sacramento nhưng mà thật ra nó lớn như một tiểu bang vậy, thì không có, các trường học bị đóng cửa hết và vừa mới mở lại hồi tháng 2 vừa rồi, gọi là mở lại mặc dù vẫn trong cái khung cảnh điêu tàn của trường học, người ta chỉ quay tạm một vài lớp, sửa sang tạm một vài lớp để cho các em học và thôi, học chỉ có một nửa cái thời điểm, thời gian thời khóa biểu như là trước đây, cho nên khi mà họ được cấp phát những cái cần thiết để mà đi học hành như vậy, các em rất là vui. Người lớn thì mỗi người được một cái quà, trong đó có gạo, có mì, có cá hộp, thịt hộp và những cái và tin. Hồi trước khi mà thấy đến cái chỗ đóng gói những cái đồ này, chúng tôi ngạc nhiên tại sao đi cấp phát vậy mà họ lại phải cần có cứu trợ mà lại phải có tin. Bây giờ mới hiểu ra là tại vì nơi nào cái tình trạng điện có và điện mất cũng đều rất là thường xảy ra, vì vậy ai cũng phải thủ đèn pin cả, cho nên trong đợt cứu trợ cũng có đèn pin ở những dân phòng.
Dạ đúng như vậy. Vâng, nhưng tôi tiếp lời là Vũ Thanh Thủy về cái tình trình chiều ngày hôm qua thì chúng tôi có đi dự, tôi buổi hôm qua là ngày chủ nhật đó. Cái điều này để mà nói lên một là dân chúng khi họ mộ đạo vô cùng, gần như phải nói 100% là người đi theo xa đạo công giáo ngôi chủ nhật, là đương nhiên là họ cùng cả với nhà thờ. Dù cái tình trạng với nhà thờ như thế nào, đi trong giữa rột, đổ nát hoặc là không còn là một tình nhán của nhà thờ nữa, đông nghẹt người. Một điểm thứ hai là cái xác cô Plan là một cái địa danh mà chúng ta nghe nói rất nhiều trong cái bản tin từ những ngày đầu tiên của tình báo IAN này, thì chúng tôi cứ tưởng tượng ra là nó là một cái nơi thị trấn rất là nhỏ, nhưng mà nó không nhỏ đâu, nó lớn lắm, vì cái diện tích của nó rất là lớn và cái population, cái dân số ở đây nó lên đến hàng triệu người. Mà cái con số đầu tiên đó mà chúng ta được báo cáo từ Kakopan khoảng 10.000 người chết, con số đó nó hơi sóng đại do cái lời tuyên bố vội vã của một ông cảnh sát trưởng, sau này thì ông đã bị sa thải thì nó gây chấn động cho thế giới. Nhưng mà thật sự ra đó, cộng với giờ này không ai biết chính xác là cũng khoảng 8.000 người chết, nó không có thay đổi bao nhiêu, bởi vì con số chết đó, mà có thể đến được khoảng 5.000. Thế nhưng mà những con số mà mất tích bây giờ này vẫn không biết ở đâu, thì được hiểu như là đã chết và mất xác. Và những cái xác này thì được chôn, sau đó thì sau cơn mà hoảng hốt đã qua rồi thì những cái xác chết được chôn đều là chôn tập thể. Nên chúng tôi cũng đi ngay những cái chỗ mà chôn tập thể. Bây giờ thì nó cũng đã 4-5 tháng rồi, nhưng mà cái thời gian đầu 1-2 tháng sau thì nó cũng vẫn bốc mùi tử khí từ dưới đất mà lên. Và những cái xác chết mà xúc lập đó, thì không có được nhặt để chôn như là xác người, thì nó còn rải rác và nó vẫn còn có những cái mùi hôi thối. Thế nhưng mà cái tưởng tượng mà chúng tôi khi đến đó, chúng tôi phái đoàn trang bị nào là những người bốt để đi lội, nào là đủ thứ hết á, thì thật sự ra nó cũng là một cái phòng quá đáng, không đến nỗi là lầy lội lắm, đường phố cũng là bình thường. Chỉ có một số thì rất là lầy lội, nếu một cái vì sao sau này để xem những cái thước phim truyền hình mà chúng tôi quay ngày hôm nay đó, thì cái đoàn truyền thông trong lúc có bác sĩ chữa bệnh thì chúng tôi lấy một cái phương tiện khác để đi thật sâu vào những cái nơi mà sát ngay bờ biển. Thì chúng tôi có tình thủy dương phục một chuyên viên, tức là anh Trần Châu của đài SCN, đã lội hẳn ra biển đến tận nơi những cái làng mà có thể nói trên thế giới này chúng tôi cũng chưa thấy là một cái con người, một những cái loại người mà lại có thể sống khổ sở đến như vậy. Những cái căn nhà nó không ra nhà thế vậy mà người ta sinh tế sống hàng loạt người. Chúng tôi cũng còn thấy những cái bảng hiệu của American Red Cross đã từng đến đây, đã phân phối một số tổng vật, những cái tấm bạc mang chữ American Red Cross được đặt lên. Nhưng mà người ta sống như vậy chỉ là những cái tấm bạc thôi, và những cái đứng tôn rất là mong manh được lên buộc lại với nhau. Vậy mà người ta sống rồi vợ chồng sinh con đẻ cái. Thì cái câu hỏi mà chúng tôi đặt với những cái dân làng này là làm thế nào để sống? Thì họ chỉ chúng tôi một cái ghe, nói một cái thuyền ông đưa. Một cái ghe cũng không phải một cái ghe mà ghe bé đến cái độ mà một người ngồi lên là nó có thể chồng chành rồi. Và người ta lên những ghe này đi ra khơi. Có thể kinh khủng, chúng tôi nhìn ra khơi thấy những cái thuyền bé tí tẹo thôi. Phải cho ra để cho câu bằng cái phương tiện câu tơ sống như ở những người cổ lỗ ngày xưa ấy. Và tôi nhặt được những cái con tôm, những cái câu được về rồi chạy đi không biết bao nhiêu đường xá đi bộ để mà tới một cái khu nào đó chọn chờ nó để có thể bán được, và người ta sống như thế. Nhưng mà cái nét mặt rất là tươi vui và họ sống bình thường, giống như là một cái số phận đã chấp nhận rồi. Thành thử chúng tôi đấy thấy sau này nếu mà chúng tôi về được trở lại với những cái thước phim mà chiếu truyền hình, quý vị có thể nhìn thấy những cái hình ảnh tại chỗ này. Chúng tôi chuyển lại cho quý vị thử, nếu mà anh Quang Hưng và anh Huy Cường trong lúc nghe chúng tôi tường trình liên tục, mà nếu cần gì thắc mắc đặt câu hỏi lại thì xin cứ việc đặt câu hỏi như vậy, chúng tôi chuyển máy lại cho quý vị thử tường trình tiếp.
Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh. Nhìn anh Dương Phục vừa nói khi mà hỏi những cái người câu như vậy, các anh có thể tưởng tượng không, một gia đình hai vợ chồng hai đứa con mà sống trong một cái căn tròi nó nhỏ xíu bằng mà có lẽ chỉ bằng một phần ba phòng ghi âm của chúng ta mà thôi. một phần ba cái phòng đi ăn, ăn cũng phải đó, ngủ cũng phải đó, nấu nướng cũng phải đó, mà trên đầu thì không có mái, mái nhà bay đi mất rồi. Thành mà đó, mà cái mái trước đó thì cũng chỉ là mái lá nhưng mà bay đi rồi. Trên lầu đầu họ chỉ là một cái tấm bạt xanh, cái loại mà chúng ta mua ở Home Depot đó, mà cái này là bạt xanh rau của American Express xuất phát. Cái loại trăng ở trên đầu khi mà cơn mưa lớn thì vẫn tạt, vẫn ướt cả nhà, mà cả nhà trên đó mà một tháng họ sinh sống bao nhiêu để họ có thể sống còn. Họ nói là với cái một cái tiền câu như vậy, với một gia đình 4 người, họ kiếm, họ chỉ kiếm được 2.000 pesos. 2.000 pesos tiền phi tương đương với 40 đô la tiền Việt Nam. À quên, tiền Mỹ. Không thể tưởng tượng được một gia đình 4 người mà sống với chỉ 40 đô la ở bên này. Nhưng mà một cái điều lạ mà vừa rồi chúng tôi đã có nói sơ qua đó, là người dân phi họ rất là an phận. Và họ rất là lạc quan, họ rất là họ có một cái tinh thần tích cực. Họ vẫn tươi cười, vẫn vui chơi, trẻ con vẫn chạy nhảy trong cái khung cảnh mà những người ở phái đoàn ở bên Mỹ đi qua nhìn thấy, thì quả từ nhiều khi cũng rất nước mắt ở trên thân.
Vâng, thưa chị Thủy, như vậy thì trong ngày hôm nay thì phái đoàn đã cứu trợ được bao nhiêu dân làng rồi, và có ai đếm những con số đó không ạ? Hay là chỉ có việc phát quà cho đến khi nào hết thì thôi?
Vâng, vừa rồi cái câu hỏi của anh Như Cường nghe không được rõ, anh có thể lặp lại được không ạ?
Ở trong ngày hôm nay thì phái đoàn đã cứu trợ được bao nhiêu người rồi ạ?
Vâng, ngày hôm nay thì ở tại một địa điểm đầu thì chúng tôi giúp chữa bệnh các bác sĩ, có tất cả 6 bác sĩ, 2 nha sĩ, 1 dược sĩ, 3 y tá và khoảng 17 tình nguyện viên, tổng cộng phái đoàn là 25 người. Thì chúng tôi đã chữa bệnh nhổ răng, khám thuốc, phát thuốc cho được hơn 300 bệnh nhân. Chỉ có giám nhận tới 300 người, tôi biết là cái sự làm việc của mọi người trong cái khoảng thời gian đó. Cho nên chỉ có những cái người ở tại địa phương qua cái sự mà móc nối của bác sĩ Salaza, là một bác sĩ ở Switzerland làm việc và chuyên môn chuyên khoa về phổi ở tại Switzerland. Người Mỹ gốc Phi, ông có người thân ở các nơi và ông đã xúc tiến để những người địa phương đã cấp phát cái thẻ để mà khám bệnh. Chỉ có 300 người ở trong địa điểm đầu, địa điểm sau đó thì dự trù là chỉ có 150 người thôi, nhưng mà cuối cùng thì các con số bệnh nhân lại lên tới 400-500 người, cả ngàn người tới, nhưng mà cuối cùng thì cũng chỉ có thể nhận được 400-500 người, là đã tới 7 giờ khuya rồi là phải đi về, tại về đến đây là cũng hơn 10 giờ đêm. Thành ra còn số quà cấp phát cho ngày hôm nay đó, cho các gia đình và các bệnh nhân đến thì đều được phát quà cho người lớn và cho trẻ em, nhưng mà ngoài ra chúng tôi cũng phát thêm quà cho những người ở ngoài nữa, thì tổng cộng số người quà ngày hôm nay cấp phát cũng khoảng hơn 1.000 phần thôi các anh.
Vâng, thưa chị Vũ Thanh Thủy, là ngay cái lúc khởi đầu khi mà chúng ta theo dõi cái trận bão Hải Yến nó đánh vào Philippines ở Tacloban thì cũng có những xảy ra những cái trường hợp, nhiều cái trường hợp chẳng hạn như là tranh giành, hoặc là có những cái trường hợp mất an ninh khi mà những cái nạn nhân họ muốn thoát ra khỏi cái thành phố Tacloban. Thì khi mà phái đoàn đến như vậy đó, thì có chị trong những cái ngày vừa qua khi mà đi cứu trợ như thế, thì có những cái xảy ra cái trường hợp nào đáng tiếc không thưa chị, về vấn đề an ninh chẳng hạn như vậy?
Dạ vâng, cảm ơn anh Kinh Hưng đã nói đến điều đó. Chúng tôi cũng muốn người dân địa phương kể lại những cái tình trạng đó. Ngay sau khi một cơn bão xảy ra rất nhiều những cái chuyện mà tranh giành và cướp giật và cướp bóc nữa. Và tất cả những nhà mà khá giả hay là những cái cửa tiệm đều bị người ta tràn vào để người ta lấy thức ăn. Nhưng mà những người dân này họ giải thích rồi, tại vì họ quá đói. Những cái người trong những cái thời gian đầu đó, trong những cái ngày đầu, tuần lễ đầu, không có thực phẩm chưa kịp tới, tại vì cái sự điêu tàn của bão tố, thành ra họ quá đói, họ đã làm như vậy. Và rồi tôi cũng có rất nhiều những cái đám băng đảng ở những nơi khác, họ kéo đến nhân cái cơ hội đó thì họ cướp bóc. Cho nên hầu hết như bác sĩ Salazen kể là gia đình ông ở tại Taco bên này đó, nhà nào cũng phải thủ súng cả, và đã có trường hợp là phải là có những người đã phải bắn chết những cái người nhào đến chút óc, để nếu không họ sẽ tràn vào nhà và phá cửa, và họ sẽ khung cảnh rất là hoảng loạn và sợ hãi trong cái thời gian đó. Nhưng mà tới bây giờ thì trật tự đã được vãn hồi và cái điều đó hoàn toàn không có xảy ra nữa. Lúc đi thì chúng tôi cũng lo là đi xa xôi như vậy, lỡ gặp cướp bóc lật đường, nhưng mà bảo sau này thì cái điều đó không hề xảy ra nữa. Chỉ có trong những cái thời gian đầu mà thôi. Và rồi lại biết là có những cái băng đảng ở những nơi khác về. Chứ bây giờ họ đã hoàn toàn bị loại trừ cái điều đó hết rồi, anh Quang Hưng.
Như vậy thì chị có thấy bóng dáng các lực lượng quân đội, an ninh, cảnh sát ở đó nhiều không thưa chị?
Vâng, cũng vẫn còn thưa anh. Như là trên máy bay từ Manila mà đi về Tacloban đó, thì trên cái chuyến bay này đa số toàn là những các nhân viên cứu trợ của các tổ chức quốc tế vẫn còn ở đây để mà giúp tiếp tục cái công việc mà tái thiết cũng như trợ giúp người dân ở đây. Ngay như hải quân của Hoa Kỳ hàng ngày vẫn cung cấp nước uống cho toàn vùng Tacloban này hàng triệu gallon nước mỗi ngày, bởi vì cái sự tàn phá của bão tố thành ra người ta cũng sợ những cái dòng nước, nguồn nước của địa phương vẫn còn bị ô nhiễm, thành nước mà để uống và để dùng thì vẫn là nước mà do quân đội Hoa Kỳ để cung cấp. Và những người cứu trợ thì còn rất nhiều, nhờ vậy mà cái mức tái thiết của thành phố này, của cái địa phương này, tương đối là khá là nhanh chóng so với những nơi khác. Chúng tôi cũng lấy làm lạ tại sao những nơi như Haiti, như Nhật Bản mà lại có cái mức độ tái thiết chậm như vậy so với Tacloban. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy có lẽ là cả thế giới cũng thương người dân Phi giống như người Việt Nam mình. Thương người dân Phi vậy, có thể vì họ đã từng hài hòa, đã từng hiền lành. Và đồng thời Hoa Kỳ cũng có cái mối liên hệ rất là mật thiết đối với người Phi. Thì rất nhiều nhân viên của Hải quân Hoa Kỳ là người Phi lịch tân có một cái quy chế. Họ có thể gia nhập quân đội Mỹ và được hưởng cái quyền lợi.